Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square ở tại Renfrew Arlington. Quý vị nào cần tham khảo lần đầu miễn phí có thể ghé qua văn phòng hai nơi hoặc liên lạc số điện thoại để xin lấy hẹn, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị số điện thoại trong chương trình. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần này có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, cái visa bulletin thì nói chung là thêm một tuần, hy vọng là thêm một tuần nữa nó sẽ ra cái thông tin visa bulletin cho tháng 10, anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì tới đầu tháng 10 thì hy vọng là nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn để cho đồng hương được mấy người bảo lãnh được vui vẻ.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào, vì tôi thấy có hai vị thính giả đang giữ đường dây nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào vị thính giả đầu tiên. Alo.
Phải tôi không?
Dạ, cho biết quý danh của bà luôn ạ.
Dạ, tôi là Tiên Thu. Chào Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao. Cho tôi xin có câu hỏi. Tôi có hai đời chồng, có hai đứa con. Một đứa ở Mỹ, một đứa ở Việt Nam. Cái đời chồng trước, để đứa con trước đó là ở Việt Nam, có chồng, có con rồi. Nhưng mà cái đứa con trước đó tôi gửi cho, trước kia tôi gửi cho người em ruột tôi á, nuôi giùm tôi, gửi tiền phụ cấp. Nhưng mà em tôi á, nó đem nó để vô khai sanh là con của nó. Thì bây giờ á, cái đứa em là con của đời sau này ở Mỹ, nó có quốc tịch rồi. Thì giờ nó lãnh, bảo lãnh một cái người chị cùng mẹ khác cha, nhưng mà trong giấy tờ khai sanh á thì là không, con của một người em gái tôi thì có bảo lãnh được không thưa luật sư?
Là sao cô? Là chị em bảo lãnh nhau đúng không, là có chị em ruột và cùng mẹ khác cha.
Đúng rồi.
Thì cái hồ sơ đó là ok rồi đó, là cái câu hỏi là đứa bé ăn theo đúng không cô, là sao?
Cái đứa con của đời sau này á, là nó ở bên Mỹ có quốc tịch rồi, mà con cái đứa con đời trước là ở bên Việt Nam á, có chồng có con
rồi.
mà là nó trong giấy khai sanh nó là con của người em, nó thật sự nó em con tôi, nhưng mà trong giấy khai sanh nó là con của người em gái tôi. Thì giờ cái đứa con đời sau này là em cùng mẹ các cha với nó, bảo lãnh được không?
Nó là vậy nè cô, okay, cái hồ sơ nó hơi rắc rối chút xíu, okay. Nhưng mà trên luật pháp thế nào cũng làm được, okay. Thế nào cũng làm được, nó sẽ bị trục trặc nhưng mà thế nào cũng làm được. Cái luật là một người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho bà chị, miễn sao là chị ruột, nghĩa là cùng mẹ khác, cùng mẹ thôi là được rồi, okay. Là chị ruột thì là ok. Nhưng mà Michael đề nghị cô làm vậy nè, khi mà chị bên Mỹ, cái người quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh, thì trước khi nộp hồ sơ luôn thì mình cố gắng thử DNA.
Thử liền mà vô là hả?
Dạ, thử trước. Okay, mình quấn cao cờ, mình nộp trước. Okay. Cái lý do là mình sẽ nộp cái khai sinh của cái người chị ở Việt Nam. Nhưng mà cái khai sinh đó là khai sinh thiệt, khai sinh đúng nha. Không có tên mẹ ở trong đó. Okay. Thì là khi đụng cái sở hữu chú là có vấn đề rồi. Chợ khai sinh không có tên mẹ đâu, mà là con mình đâu, đúng không? Nhưng mà mình sẽ giả nó cho người ta nghe
là cái đứa con đó là con riêng của tôi.
Hiểu, là con ruột. Nói chung là mình sẽ trình cho sở hữu chú, đây là cái khai sinh không có tên mẹ, nhưng mà thật sự là đây là con của mẹ. Okay. Thì là khi mà thử DNA là thử ba người là mẹ với hai đứa con gái, đúng không? Thì khi mà thử DNA xong mới xác nhận là hai người là chị em với nhau, có kết quả. Khi mà có kết quả, mình kèm theo cái khai sinh, mình viết cái lá thư mình giải thích. Chị của tôi hồi sanh ở Việt Nam với má tôi, thì là bà cô, bà dì đó, làm khai sinh thì bà bỏ tên của bà vô. Nhưng mà thực tế là gì? Thực tế đây là chị ruột của tôi, tại đây là con ruột của mẹ của tôi. Okay? đây là cái kết quả của DNA xác nhận là 99.99 là đó là chị ruột của tôi. Ok, thì lúc đó nó bên trong chỉ có một người quốc tịch Mỹ, một người là chị ruột, mình xác nhận mà theo xét nghiệm mà đúng không? Dạ.
Yeah. Ví dụ như giờ tôi với đứa con bên Mỹ này thử DNA, thử ADN bên Mỹ này, gửi về bên Việt Nam cho đứa con gái thử ADN của nó đúng không?
Dạ, không, ở bên Mỹ nó sẽ gửi, công ty bên Mỹ nó sẽ gửi cái hộp về Việt Nam. Ok, xong rồi con gái ở Việt Nam
mình thử xong rồi là nó gửi cái hộp về Việt Nam ha.
Xong rồi mình gửi ngược lại qua Mỹ, xong rồi nó xác nhận, xác nhận là ba người là mẹ con với nhau. Dạ.
Rồi bà ha, chúc bà may mắn nha. Dạ, xin
mời. Bằng cô, dạ rồi.
817-899-4110, quý vị đang trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, visa, du học, visa, đầu tư. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ. Dạ, cô vặn máy nhỏ lại dùm, cảm ơn.
Phải em không vậy anh?
Dạ, chào chị. Chị đúng
dạ, chị.
Dạ, dạ. Chào anh. Em có, em tên là Thúy. Em có câu hỏi nè, như là cháu em nó đi du học qua đây mà nó đi lấy cái bằng neo á, nó làm neo, nhưng mà bây giờ em nghe người ta nói nếu mà như vậy á là mai mốt về Việt Nam là bị trục trặc phải không anh?
Trục trặc là sao chị? Không hiểu.
Chị có thể nói lại là cái gì bằng neo được không? Chị nói bằng neo.
Cũng như nó đi qua đây nó đi du học, nhưng mà nó lấy cái bằng neo để nó đi làm thêm á, làm nó kiếm du học á. Dạ. Dạ, rồi em nghe nói là nếu mà sau này mà đi về Việt Nam mà đi về phỏng vấn lợi là nó bị trục trặc phải không anh? Em nghe nói vậy nhưng mà không có phải không?
Dạ, nó có thể trục trặc, có thể thôi chị ơi, nó có thể trục trặc. Là nếu mà lãnh sự biết là cái người này đi du học, tại vì cái luật là khi mà du học du lịch là mình không được quyền đi làm ở Mỹ. Okay. Mà nó điều tra ra, nó biết là mình đã đi làm thì là nó sẽ từ chối cái visa đi du học du lịch qua Mỹ nữa. Dạ, có thể, dạ.
Rồi, xin chào chị nha.
Dạ, ok, rồi, cảm xin ơn. Chào.
Dạ, bạn chị.
Xin cho biết quý danh vị giả đang đợi trên đường dây vị thứ 3. Hello.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Em không
dạ? Dạ, đúng
em
rồi chị. Cho biết tên chị luôn.
À, em tên Ni á.
Mời cô Ni.
À, em chào anh Việt Tán với luật sư. Ai cho em hỏi bữa nay luật sư có ở trên văn phòng Sài Gòn Mo không vậy luật sư?
Dạ vâng chị ơi, Michael xin lỗi, Michael mới có mặt ở bên Sài Gòn hôm qua chị, mà hôm nay là Michael mắc cái phỏng vấn ở sở di trú ở Houston á, thì giờ Michael hiện tại đang ở Houston chị. Dạ xin lỗi chị cứ gọi lên đó là hẹn đi. Dạ.
À, trên văn phòng của luật sư
ở Sài Gòn mới
cũng mở cửa nhưng mà không có luật sư, mà có mấy phụ tá không luật sư?
Dạ có chứ, ngày nào giờ có phụ tá cô.
Rồi bà cứ ghé qua đó tham khảo bà cho chị ha.
Ok, vậy lắm, ảnh em nói chuyện rồi có gì phụ tá nói lại với lại luật sư, hả luật sư?
Dạ.
Coi dừng cái hồ sơ của em á.
Rồi, chị cứ đến đó tham khảo đi chị ha, không có tốn tiền lần đầu đâu nha. Xin chào chị.
Ok, bye em.
Dạ.
817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, hello anh ạ.
Cho biết tên của anh luôn.
Ờ, dạ em tên Vũ anh ạ.
Mời anh Vũ.
Dạ, bây giờ em có một câu hỏi về cái vấn đề mà em vừa mới phỏng vấn cái diện thẻ xanh I-751 á anh. Dạ, đó, thì hôm cách đây 2 ngày anh phỏng vấn á, thì cái người mà officer nó không có trả lời cho em biết á, là em sẽ được approve hay không approve. Đó, thì nó chỉ gửi cho em một cái tờ giấy, nó báo là trong vòng hơn 120 ngày là nó sẽ nói cho em biết. Thì những thông tin mà em hỏi những người xung quanh đó thì người ta có thể nói là người ta sẽ xuống xét nhà, hoặc là người ta... giống như là người ta làm khó khăn cho mình đó, thì em muốn hỏi luật sư về cái vấn đề này là như thế nào
đó. Dạ, ăn thua là cái phỏng vấn nó tốt không? Hai người phỏng vấn hay một người phỏng vấn anh?
Dạ, thì hỏi hai người đó hỏi em trước 1 tiếng đồng hồ rồi xong mới hỏi cô vợ của em.
Rồi nó có tắt riêng rồi không? Nó có tắt riêng không?
Dạ, thì tắt riêng đó anh.
Ok, rồi.
Hỏi tắt riêng em 1 tiếng đồng hồ, rồi tắt riêng cô vợ em 1 tiếng đồng hồ đó, rồi rồi xong rồi cái người officer đó kết luận chưa có kết luận, mà chỉ gửi cho em một cái tờ giấy là kêu tiếp tục đợi trong vòng 120 ngày.
Dạ. Nhưng mà có, nói chung là có luật sư đi theo không anh, có hay là anh đi?
Dạ không, cái lần đây nhất đó là không có luật sư đi theo, cho nên em mới muốn hỏi là để trong thời gian sắp tới thì họ mình có cần phải mướn, có cần phải nhờ tới luật sư, hoặc là có cần phải chuẩn bị tại vì họ có thể
chung
xét nhà hoặc sao đó.
Nói chung nó là vậy nha anh, nó là vậy nè.
Dạ.
Nếu mà khi người ta tách riêng ra mà những cái câu hỏi trả lời mà mình thật sự là sống chung với nhau, mình ăn khớp, mình nói chung là những câu trả lời đúng hết, ok, thì là thế nào người ta cũng approve cái hồ sơ. Nhưng ngược lại, khi người ta tách riêng, người ta hỏi là hồi tối hôm qua anh chị ăn gì, anh nói hồi tối hôm qua dẫn vợ đi ăn phở.
Khi dạ có những cái câu đó là... em có thể thống kê, người ta hỏi em một tiếng đồng hồ thì có thể là hơn 50 câu, nhưng mà em có thể đoán là hơn 70-80% là em trả lời đúng.
Anh ơi. Nó là vậy nè. Không phải là 70-80% đúng, mà là 20-30% sai. Ok.
Dạ.
Đáng lẽ đúng vợ chồng là 0% sai, là chuyện gì không biết hết. Đúng không anh?
Dạ.
Chứ đâu có hỏi là tối qua ăn gì, người nói đi ăn phở, người nói ở nhà nấu ăn canh chua cá kho. Đúng không?
Dạ.
Cái vấn đề là nếu mà trả lời ăn khớp hết thì người ta sẽ approve. Còn nếu mà anh nghĩ là 20-30% sai á, thì Michael khuyên cái đó anh suy nghĩ lại, có thể là anh cần kiếm luật sư, hay là có một cái gì đó anh nên thụ kỹ, tại vì một khi có vấn đề với sở hữu chủ rồi thì nó rắc rối lắm anh. Ok.
Rồi, xin chào anh nha.
Cảm ơn.
Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110. Xin chào chị ạ.
Xin chào luật sư, chào Việt Tấn.
Dạ, xin mời chị ạ, biết tên luôn ạ.
Tôi là Châu, muốn hỏi luật sư là tôi có bảo lãnh cho anh chị em đó, hiện anh chị em đó. Mà bây giờ đến nơi rồi, tôi làm cái hồ sơ bảo trợ. Mà nếu mà tôi không có đủ đó, thì tôi nhờ người họ cô sai, thì cái người đó thì trong cái giấy tờ là đòi 3 năm thuế, nhưng mà người đó mới đi làm có 1 năm thuế thôi, thì nhưng mà họ đủ khả năng thì không biết là có được không bác sĩ, luật sư?
Nó có hai cách. Một á, là mình viết luôn thẳng một cái tường trình nói rằng là 2013-14 tôi không có khai thuế, chỉ có 15 thôi, ok. Hoặc là mình đi kiếm người kế toán cứ phao lại cái 2013-14 nói là mình không có thu nhập, tại vì không có thu nhập mới không khai thuế, đúng không? Thì phao trẻ không có vấn đề, thuế nó dễ lắm. Nói chung là năm hai năm mình muốn phao vẫn được, ok. Còn một á, là mình đi phao, hai á, là mình nói hẳn là hai cái năm đó tôi không có phao, nhưng mà cái năm gần nhất là cái năm quan trọng nhất là tôi có phao, có đủ điều kiện.
Như vậy mình chỉ cần gửi một cái hồ sơ thuế của cái năm năm mà người 15, ta đi làm đó thôi là được phải không ạ?
Cái năm gần nhất là cái năm quan trọng nhất.
Năm chính nha, năm đầu tiên á. Cảm ơn luật sư.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, xin chào biết quý danh không ạ?
Tôi tin thâu hồi nãy tôi hỏi còn sót cái này, cho tôi hỏi luật sư còn đâu nữa được không? Luật sư nói mình đi tự đi thử ADA ở Mỹ này á, mình tự đi thử địa chỉ nào ở đâu vậy luật sư?
Mình sẽ lên mạng hoặc là mình kiếm dịch vụ hay là dòng hồ sơ hay gì đó, người ta có cái list này là list của sở di trú, ok, có thể lên mạng gì như nó có. Cái list này nó sẽ có những cái công ty DNA mà sở di trú chấp nhận kết quả, tại vì người ta có cái uy tín. Nói chung là lên cái list của sở di trú, mình sẽ liên lạc với lại công ty DNA, rồi bên lúc đó người ta sẽ hướng dẫn mình để mình làm sao để lấy
lên mạng bấm cái chữ gì nó sẽ ra mà được.
Nó là USCIS approved DNA testing, ví dụ đó. Okay. Hy vọng nó hiện ra.
Hello bạn. Rồi xin chào bạn nhé. Xin được chào bạn nhé. Tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn. Hello.
Tôi tên là Kim.
Mời cô Kim.
Dạ, cô Kim.
Cho tôi hỏi thăm luật sư. Tôi mới bảo lãnh đứa em gái ở Việt Nam qua đó mà nó phỏng vấn rồi mà.
Bà cứ nói chuyện, bà đừng nghe trên TV radio nữa, bà tắt radio, bớt radio lại. Dạ. Mời bà cứ nói ạ.
Nhờ luật sư, hỏi luật sư này, có phỏng, nó phỏng vấn mà bây giờ nó, lần trước nó có kết hôn với một người vợ ở bên này về cưới rồi mà bị từ chối á. Rồi bây giờ chị chờ tôi lãnh nó. lãnh nó mà phỏng vấn mà nó hỏi lại chứ lần trước mình tại sao bị từ chối á, rồi nó cho mình cái biểu mình làm cho cái giấy cho cái thẻ xanh gì mà nó biểu làm gì đâu nay là làm cái gì đây cái Y601 á là gửi lên cái sở di trú.
Nói chung là vậy nè chị ơi. Nói chung nó là vậy nè, hồi trước đây rất là nhiều người ở Việt Nam cưới, những người ở đây về cưới, xong rồi đi phỏng vấn, xong rồi khi mà đi phỏng vấn bị trục trặc nhiều lắm, lẫn sự người ta nghi là cưới giả, người ta từ chối hồ sơ, người ta từ chối hồ sơ trả lại bên Mỹ, xong rồi, bây giờ là 7, 8 năm, 10 năm sau, cái hồ sơ anh chị em, hồ sơ ba má, bà lớn con, gia đình kia vân vân nó tới, thì khi mà bị trục trặc, nghĩa là lãnh sự người ta nói rằng là ok hồ sơ này đúng là chị em thiệt, nhưng mà hồi trước đây nói dối với lãnh sự, ok thì bây giờ muốn mà qua được cái giai đoạn nói dối thì là mình phải làm cái nó gọi là cái đơn Y601 waiver là xin miễn tội đó, xin là xin coi như miễn tội, ok cái đơn Y601 waiver mình phải chứng minh đó là nếu mà không cho tôi qua Mỹ, gia đình tôi ở Mỹ hết rồi, tôi có ba má tôi ở Mỹ rồi, tôi sẽ bị cực khổ này kia, nó gọi là hardship á, ok Michael khuyên đó nha, kiếm một người luật sư, mà ông Nhấn kêu một người luật sư chuyên về 601 waiver. Michael không có làm 601 waiver. Ok. Kiếm một người luật sư chuyên về cái khiếu nại để người ta không những mà khiếu nại chính xác hơn, là tại vì cái này nó khó thắng lắm nha. 601 waiver chưa chắc là thắng đâu. Ok. Mà nếu mà mình không qua được cái 601 waiver là bà chị ở Việt Nam luôn, không qua được Mỹ luôn. Ok. Còn một lần nữa cái khúc này cũng không có đơn giản đâu, cái đơn y 601 không đơn giản đâu, cố gắng làm cho nó chính xác nha.
Rồi luật sư giới thiệu giùm con biết ai không luật sư?
Má cậu xin lỗi, má cậu không có biết là
biết ai, biết em mà làm về cái luật cái này không?
Nói chung nó là cái đơn, nó là cái đơn đơn khiếu nại, đơn xin miễn bị phạt á, nó là cái waiver, ok. Mình cần chứng minh đó là mình sẽ bị rất là cực khổ nếu mà không cho cơ hội định cư qua Mỹ nha.
Cái này bên văn phòng mình có giúp đỡ được hay là mình phải một cái văn phòng chuyên về cái này thưa luật sư?
Dạ, bên em không có làm 601 waiver anh Tấn ơi. Michael khuyên đó là kiếm một văn phòng luật sư, mà không những về di trú mà làm 601, có nhiều văn phòng người ta chuyên làm 601 waiver. Dạ.
601 waiver. Luật sư biết luật sư giới thiệu giùm luật sư.
Dạ, em xin lỗi chị, em không
có
quen. Dạ.
Bà có thể bấm lên mạng bà tìm hả bà ha?
Dạ.
Xin chào bà, nghe chúc bà may mắn nha.
Rồi, cảm ơn. Dạ.
Xin được chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Dạ, tôi anh Dự Tấn.
Dạ, cho biết quý danh của ông luôn ạ.
Dạ, tôi tên Bạch.
Mời danh Bạch.
Dạ, hồi lúc mà tôi ở đảo, thì tôi có bảo lãnh đứa con trai con gái. Mà khi mà tôi về tôi bảo lãnh, thì bảo lãnh hết mấy đứa, ba đứa luôn. Nhưng mà lúc tôi về thì hai đứa con lớn nó không có đi. Có một đứa con nhỏ 9 tuổi thì nó đi thôi. Thì qua, bây giờ thì hai đứa tôi nó muốn đi. Thì làm giấy bảo lãnh rồi. Nhưng mà hồi nãy tôi có nghe luật sư nói là phải thử DNA á.
Dạ.
Nhưng mà có đứa con gái á thì một cha khác mẹ. Vậy có thử DNA người luật sư?
No, cái đó là mình có giấy khai sinh đầy đủ, ok. Trong khai sinh có tên ba, trùng tên ba đúng không? Thì nói chung thì mình bắt đấy dí lắm mới thử thôi, chứ mình không có muốn thử để tốn phí tiền, ok. Nếu mà lãnh sự mai mốt phỏng vấn người ta yêu cầu thử DNA thì lúc đó mình thử DNA. Cái lý do là DNA nó cũng tốn lắm, ok.
Hồi tôi đảo năm 90 á thì tôi làm giấy bảo lãnh thì ở Mỹ tòa lãnh sự Mỹ kêu lên phỏng vấn. Nhưng mà rồi hai đứa lớn không đi, có đứa con của bà vợ sau đi thôi. Thành ra bây giờ
đại khái là có khai sinh là không cần thử phải không thưa luật sư?
Mình nếu mà mình có giấy tờ đầy đủ, ok, mình kèm theo cái bộ hồ sơ của năm 90 mấy nói là hồi đó có cơ hội đi không đi. Nói chung là bây giờ cứ đại cho lãnh sự quyết định đi, tại vì mình giấy tờ đầy đủ. Trong cái trường hợp trước cái ví dụ trước á, là tại vì trong khai sinh không có tên mẹ luôn, có tên người khác.
Thì
lúc đó mình phải
thì cây xanh của nó hai đứa lớn là bà vợ lớn
nhưng mà cùng bà
dạ
cùng một cha, cùng một cha. Dạ vâng.
Cùng một cha mà. Dạ.
Như vậy thì trong khai sinh có tên cha này thì không cần phải thử không thưa luật sư?
Dạ đúng anh. À, một khi mà giấy tờ đầy đủ đừng có thử.
Trường
dạ.
hợp phần đầu hồi nãy là tại vì không có trùng cho nên mới phải đi thử. Cái trường hợp đầu.
Không có ba không má luôn, không trùng cha má luôn. Dạ.
Hello anh chú. Vậy ha.
Dạ.
Đây chào chú. Dạ, xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên anh luôn ạ.
Ồ, dạ em phải em không? Lên
dạ.
Trường thấp.
Dạ, đúng rồi, xin mời anh.
Ok, dạ em tên Thành, chào luật sư và chào anh Việt Tấn.
Xin mời anh Thành.
Dạ, cho em hỏi là, ví dụ em có người bạn ở Việt Nam mà ba mẹ nó ở đây bảo lãnh. Bây giờ dạ. ba mẹ nó bảo lãnh đã, rồi ba nó mất, rồi giờ xong tới mẹ cũng mất luôn. Thì cái hồ sơ đó, nó bây giờ nó làm sao, là xin luật sư chỉ giùm.
Dạ, nó mất theo anh ơi, dạ, nó chết theo cái người đứng ở bảo lãnh. À, mình có thể là xin phép làm cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement. Reinstatement là xin nó mở lại, humanitarian là nhân đạo, mở theo diện giống như là gia đình giờ đợi lâu quá, hồ sơ đợi lâu quá, giờ cái người đứng ra bà lãnh qua đời, hồ sơ nó chết theo, nhưng mà yêu cầu mở lại là tại trong gia đình có thêm một người khác, ông anh bà chị gì đó là đứng ra thay thế bà má để tiếp tục cái hồ sơ. Cái vấn đề sở hữu chú đồng ý hay không là một cái vấn đề khác. 50-50 cái đó khó nói lắm, nhưng mà mình có thể là xin phép thay thế, còn nếu mình không làm gì là hồ sơ nó chết theo. Dạ.
Yeah. Ok rồi, em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ. Dạ.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, có phải em không?
Chị biết tên của cô luôn à? Dạ vâng.
Dạ, em tên Loan.
Mời cô Loan.
Gia đình vừa rồi. Dạ, có bảo lãnh dì với cậu, với dượng, với một người em trai 30 tuổi đi qua dự đám cưới. Nhưng mà ngày hôm qua đã thẩm vấn rớt rồi. Vậy thì em cần làm cái gì để cho người ta đi thẩm vấn lại được nữa không hả luật sư?
Dạ, mình có thể là nộp đơn đăng ký rồi đi thẩm vấn lại. Ok. Nhưng mà một lần nữa là cái rớt là không phải là rớt, là cái lý do là đám cưới ở bên Mỹ hay là cái nội dung gì ở bên Mỹ rớt, là tại vì những người đó đi phỏng vấn không có thể được, không có thể xác nhận cho lãnh sự thấy được rằng mình có cái ràng buộc về Việt Nam, mình đi Mỹ mình về là Việt Nam, mình không chứng minh được. Okay. Cái vấn đề phỏng vấn lại cũng được, nhiều khi hên rồi có gặp người dễ người ta cũng cho mình đầu, nhưng mà đa số là đi phỏng vấn lại theo mà cô thấy rớt lần đầu thế nào cũng rớt lần thứ nhì. Yeah.
Yeah,
nhưng mà nên cứ phỏng vấn vậy.
Vậy thì mình làm đơn từ Việt Nam hay là mình làm đơn ở bên này, mình gửi về Việt Nam
được chứ? Nói chung là cái đơn làm ở trên mạng, làm ở Việt Nam được, làm ở Mỹ cũng được. Mình nộp đơn giống như là kỳ rồi nộp đơn, không biết lãnh sự, không biết là dịch vụ nó làm hay là mình tự làm hay sao, nhưng mà mình làm kỳ rồi làm sao mình vẫn làm giống như vậy đó.
Rồi, xin chào chị nhé.
Dạ,
chúc
dạ,
may mắn nha.
Dạ,
dạ. Dạ, vâng chị.
Rồi, xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Nhi, cho em hỏi luật sư Michael Cao là bây giờ cái diện mà con có quốc tịch rồi bảo lãnh cha mẹ bao lâu vậy luật sư?
Con có quốc tịch bảo lãnh cho ba má, nên biết sao con trên 21 bảo lãnh cho ba má thì nó là ưu tiên chị ơi, nó không có nằm trong visa bulletin, nghĩa là đi tới đâu nó giải quyết tới đó. Nó như là ba má quốc tịch bảo lãnh như con với 21 á, lẹ lắm. Nói chung là cỡ 1 năm ở bên Việt Nam sẽ phỏng vấn, cỡ 1 năm. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, dạ cảm ơn anh Việt Tấn. Dạ, bye bye.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao trực tiếp nói chuyện với quý vị hôm nay. Và chương trình chúng tôi hôm nay vì lý do đặc biệt luật sư sẽ kết thúc chương trình sớm hơn ngày thường một chút. Chúng tôi xin cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện Willy Sandwich, quý vị có thể ghé qua tham khảo hoặc gọi số điện thoại để lấy hẹn 214-703-0903. 214-703-0903 tham khảo lần đầu miễn phí. Và một tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị có thể gọi điện thoại hoặc đến văn phòng để lấy hẹn hoặc là tham khảo. Và chúng tôi xin được kết thúc buổi nói chuyện hôm nay với xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 600 AM. Anh Việt Tấn và Michael xin một phút để thêm mùa cuối cùng. Michael xin lấy cơ hội này xin chào một người bạn, một ông anh, bạn anh Việt Tấn, bạn của Michael luôn. Michael cũng xin chúc anh Liêm lên đường miền Nam. Dạ, mừng, cảm ơn chị Tấn. Michael xin kính chào quý vị.
Dạ, dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư cũng như gia đình. Hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.
Thank you.